Kiếm nghịch thương khung, chương 536, cửu đại thần công, 2, góc truyện audio.com, Huyền Hồng nói, Huyền Nhi, nếu như con chỉ dựa vào hóa lôi tôn quyết thì rất khó có thể chiến thắng được truyền thừa của cửu đại vương giả thượng cổ, nhưng mà con lại có ngự lôi châu, đợi đến khi con đại thành hóa lôi tôn quyết thì ngược lại con có thể vô địch ở lôi đình. Huyền Thiên cả kinh nói, vì sao lại thế chứ? Huyền Hồng nói, hóa lôi tôn quyết tuy là tuyệt học vương giả nhưng chỉ là công pháp tu luyện chứ không phải là kỹ xảo chiến đấu, truyền thừa của cửu đại vương giả không ai là không tu luyện, đồng thời cả công pháp cùng với kỹ xảo chiến đấu, không chỉ có thể tu luyện mà còn có thể phát huy ra sức chiến đấu cường đại, sức chiến đấu của vương cấp thần công vượt qua tất cả võ kỹ cùng cảnh giới. Thật sự là không thể ngờ được, con đã nghe người ta nói qua đặc điểm của cửu đại vương giả. Huyền Thiên nói lên tin tức đã nghe được ở chỗ đại hội đấu giá về cửu đại vương giả. Một là chiêu thức phá hủy thiên hạ vạn hóa vương, hai là chiêu thức hút hết nội lực của cường giả khắp thế gian âm minh vương, ba là chiêu thức có thể biến tất cả cỏ cây hoa lá thành kiếm mộc kiếm vương, bốn là huyết mạch thần long uy thế dung trời thủy long vương, năm là kim cương bất hoại lực lớn vô cùng kim cương vương, sáu là thu hết tất cả thiên hỏa thế gian vào trong tay hắn thiên hỏa vương, bảy là một cái nhìn xuyên thiên địa linh mạch, tám là có thể đưa người chết trở lại thành người sống trường sinh vương, chín là tự mình xưng hoàng xưng đế bất tử vương. Huyền Hồng khẽ gật đầu. Xem ra thì khi con bước vào địa giai cảnh thì đã bắt đầu tiếp xúc với truyền thuyết về cửu đại vương giả rồi, đặc điểm theo như lời nói của con thì thật ra mà nói chính là tất cả tuyệt học của các vương giả, chỉ có truyền nhân trực hệ của thế gia cổ xưa thì mới biết được tên của những tuyệt học này. Huyền Hồng bắt đầu kể ra lần lượt từng tuyệt học của cửu đại vương giả, hai mắt của Huyền Thiên lập tức phát sáng lên, tất cả thần công của vương giả vô thượng thì ai mà không ham chứ? Vạn hóa thánh pháp của vạn hóa vương có thể hóa giải hết tất cả các chiêu thức võ học của thiên hạ. Âm minh của âm minh vương có thể hấp thu nội lực tu vi của những võ giả khác. Vạn kiếm chân kinh của mộc kiếm vương có thể biến tất cả hoa cỏ cây cối thành kiếm. Đại thiên long thần uy công của thủy long vương nội lực cương mãnh, uy thế vô địch. Đại kim cương thần lực công của kim cương vương thì sẽ có thân thể chắc chắn, sức lực lớn vô cùng, thiên diễm bảo điển của thiên hỏa vương có thể hấp thu thiên hỏa vô tận biến thành của mình. Địa nhãn thần đồng của địa linh vương có thể nhìn xuyên sơn xuyên đại địa, nhìn thấu hướng đi của linh mạch thiên địa, nhìn ra sơ hở võ học của thế gian. Huyết vương trường sinh của trường sinh vương có thể luyện thần thay đổi cơ cấu khiến người chết sống lại. Bất tử chi thân của bất tử vương có thể khiến huyết nhục tự lành, chi bị gãy thì tự lành lại. Huyền Thiên nghe được thì trong lòng liền cảm khái không thôi, mỗi một tuyệt học vương giả thì chỉ cần nghe tên thôi cũng đã biết là cực kỳ bất phàm rồi, không chỉ có phương pháp biến thành vương giả vô thượng mà chiến lực cũng vô song. Mà Huyền Thiên đạt được truyền thừa hóa lôi tôn quyết chỉ có phương pháp tu luyện chứ không có kỹ xảo chiến đấu, nhưng mà sức chiến đấu của Huyền Thiên lại vô cùng cường đại, bởi vì thân thể cường đại, sức lực cự đại hơn. Góc truyện audio.com nữa lại có được lôi điện chi lực, thân mang linh kiếm địa cấp, tu vi địa giai cảnh vượt cấp, khiêu chiến dễ như trở bàn tay. Lôi thuộc tính đích thực là vô cùng cường đại, kim thuộc tính đích thực là công kích vô song, lôi thuộc tính chỉ có ở phương diện lực công kích thì mới có thể so sánh với chân nguyên của kim thuộc tính, hơn nữa còn cường mãnh hơn vài phần. Tu luyện hóa lôi tôn quyết thì thực lực bản thân sẽ mạnh hơn võ giả cùng giới, cho dù không có kỹ xảo chiến đấu thì thực lực cũng vô cùng khủng bố. Hơn nữa lôi điện có tác dụng làm tê liệt, còn có thể khắc chế kỳ diệu âm tà quỷ ác, nếu như thây khô lông xanh khi còn sống không phải là người của lôi cung thượng cổ, hiểu được công pháp lôi hệ, không sợ sấm đánh thì đã sớm bị Huyền Thiên sử dụng lôi điện đánh thành mảnh vụn. Chính là bởi vì công pháp lôi hệ nên thân mình cùng thực lực tài trí hơn người, cho nên lôi hệ có rất ít kỹ xảo chiến đấu, hồ đả man đả đều là chiến lực khủng bố. Huyền Thiên nói, tuyệt học vương giả của cửu đại vương giả có cương mãnh, có quỷ dị, nhưng nếu bàn về sự kỳ diệu của hai vị vương giả trường sinh vương cùng bất tử vương, một người có thể làm cho người chết sống lại, một người có thể khiến huyết nhục tự lành, chi bị gãy sẽ tự lành, thật là quái dị. Sau khi chết đi lại sống lại thì Huyền Thiên cũng là thấy có gì là kinh sợ cả, có thể sống lại lần thứ nhất nhưng không thể sống lại lần thứ hai, nhưng mà chém một cánh tay hay chém một cái chân mà còn có thể dài ra thì cái này thật đúng là mới nghe lần đầu, đây thật sự là điều chưa từng nghe thấy. Huyền Hồng nói, nếu như bất tử vương không có tuyệt học bất tử chi thân hơn người thì lúc trước khi bị vị thiên tài kiếm trận sư đuổi giết đã sớm chết rồi, đó chính là bởi vì bất tử vương giết không chết, chém ra một vết thương thì rất nhanh liền lành lại, chặt bỏ một cánh tay thì rất nhanh sẽ dài ra, cho nên cuối cùng mới có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng vị thiên tài kiếm trận sư cũng không có thân bất tử nên khi bị bất tử vương giết thì liền chết thật. Bất Tử Vương vô cùng tự phụ cho mình là vương giả đệ nhất muôn đời đến nay, tất cả các vương giả đều không thể so sánh với hắn được, vì vậy nên phân chia mình cùng với những vương giả khác ra tự mình phong hoàng xưng đế. Tuy rằng Bất Tử Vương là một thế hệ vương giả cuối cùng, truyền thuyết về hắn hậu nhân đều biết nhưng mà không ai biết tên của Bất Tử Vương là gì, chỉ nhớ kỹ hắn tự mình phong hoàng xưng đế, làm vua Tần thời cổ. Tần là tên của đế quốc được thành lập sau khi Bất Tử Vương thống nhất thần sát, gọi là Tần Hoàng vì hắn chính là chủ nhân của đế quốc Đại Tần, gọi là cổ đế vì hắn là đệ nhất đế muôn đời, đời sau có người suy đoán Bất Tử Vương có thể mang họ Tần, đáng tiếc. Huyền Hồng thở dài một tiếng. Đáng tiếc gì vậy? Huyền Thiên hỏi. Huyền Hồng nói tiếp, đáng tiếc Tần Hoàng cổ đế thống nhất thần châu, vô địch thiên hạ, nhưng lúc trung niên lại luôn luôn cầu mong phương pháp trường sinh bất lão, đã từng nhiều lần phái người đi đến hải ngoại tìm kiếm tiên đan thần dược, cuối cùng thì ngay cả mình cũng mất tích. Từ khi thống nhất thần châu đến khi hắn mất tích vẫn chưa tới 10 năm, từ đó về sau thiên hạ không ai biết tung tích của hắn, Đại Tần đế quốc cường thịnh trong nháy mắt đã bị sụp đổ. Cách chương.